Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm mùng 2 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại kinh nghiệm về ơn gọi linh mục của cha Juan de Cáceres, nguyên là một người pha chế đồ uống ở quán bar. Chúa thật là kiên trì. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài, mảnh giấy trong chiếc huy chương. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Houston, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi các linh mục Công giáo Maronite tại Hoa Kỳ, tăng cường việc mục vụ giới trẻ, giúp họ khám phá đức tin, cầu nguyện và cảm nghiệm tình huynh đệ đích thực. Đức Hồng Y đã đưa ra lời mời gọi trên đây hôm 14 tháng 7 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ các linh mục, tu sĩ Công giáo Maronite sinh sống tại Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Đại hội Công giáo Toàn quốc của hai giáo phận Maronite tại Mỹ, tổ chức tại thành phố Houston, bang Texas, hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y Santri nhận xét rằng, so với các thế hệ trước đây, giới trẻ ngày nay có nhiều phương tiện hơn, được thông tin nhiều hơn và nối mạng với nhau, nhưng không phải vì thế họ ít mong manh hơn. Hơn nữa, họ cũng là những người yêu sách vì ngày nay hơn trước kia, giới trẻ đòi những người giảng dạy họ phải có cuộc sống phù hợp với đức tin và những điều giảng dạy. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong tông huấn loan báo tin mừng. Con người ngày nay thích nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ nghe các thầy dạy, chính vì các thầy cũng là những chứng nhân. Đức Hồng Y Santri nói với các linh mục rằng, lời nhắn nhủ mục vụ này phải được coi như điều ưu tiên tại Mỹ cũng như tại Liban, quốc gia nguyên quán của giáo hội Maronite. Anh em hãy giúp những người trẻ đừng sợ dấn thân cho những lý tưởng cao thượng qua những cử chỉ bác ái huynh đệ, giáo dục họ có một tư tưởng phê bình để họ không bị cuốn theo các ngọn gió lý thuyết ngày nay như con thuyền dập dềnh trong biển cả giữa cơn bão tố. Hôm sau ngày gặp gỡ các linh mục tu sĩ, Đức Hồng Y Santri đã gặp gỡ các bạn trẻ Công giáo Maronite, trả lời những câu hỏi của họ về cách thức duy trì căn tính Kitô và làm chứng tá đáng tin cậy trong một xã hội bị tục hóa.
San Salvador, nhiều tín hữu Công giáo El Salvador ngưỡng mộ giáo huấn và hoạt động của chân phước Oscar Romero, tham dự cuộc hành hương từ thủ đô San Salvador đến quê của Đức Tổng giám mục tại thành Barrios, nơi ngài bị đạo quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Chân phước Oscar Romero, tổng giám mục giáo phận San Salvador, sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào ngày Chủ nhật 14 tháng 10 tới đây tại Roma cùng với 6 vị chân phước khác, trong đó có Đức Giáo hoàng Phaolô VI. Cuộc hành hương thứ hai dài 158 cây số bắt đầu hôm nay thứ năm mùng 2 tháng 8 với chủ đề là Tiến bước với Thánh Romero để xây dựng hòa bình. Đoàn hành hương sẽ khởi hành từ nhà thờ chính tòa San Salvador sau thánh lễ do Đức Tổng giám mục sở tại Escobar Alas cử hành và trong ngày đầu tiên sẽ đi tới thành phố San Rafael Cedros. Tại đây sẽ có thánh lễ do Đức Hồng Y Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá San Salvador chủ sự. Ngày thứ ba đoàn sẽ đến Chapultepec và từ đó đến thành phố Barrios, nơi sẽ có thánh lễ tạ ơn. Đoàn hành hương mang theo thánh giá, ảnh chân phước Romero và ảnh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. Cuộc hành hương này cũng nhắm giúp các giáo xứ chuẩn bị tinh thần cho lễ tôn phong chân phước, Đức Tổng giám mục Romero lên bậc hiển thánh.
Freiburg, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ cho biết, quan hệ giữa các giám mục Mỹ và Tổng thống Donald Trump căng thẳng vì chính sách di trú của Tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Herder Correspondence số ra tháng 8 này tại Đức, Đức Hồng Y O'Malley nói, các giám mục Mỹ rất thất vọng vì trong chính sách di trú, chính phủ hiện nay đi theo một con đường quá cứng rắn, chúng tôi thấy không cần thiết phải làm như thế. Theo Đức Hồng Y, giữa các giám mục tại Mỹ có một sự đồng thuận lớn về vấn đề di trú. Ngài nói, đáng tiếc là một số người ở Mỹ tìm cách tạo nên một bầu không khí chống người nhập cư. Trong thực tế, Hoa Kỳ được xây dựng trên những người di dân và có một khả năng rất lớn trong việc hội nhập những người nhập cư. Con cái của những người nhập cư hiện nay sẽ là những người Mỹ tương lai. Đức Hồng Y O'Malley thuộc dòng Cappuccino và là một trong 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Theo Ngài, Tổng thống Mỹ hiện nay là kết quả của một cuộc khủng hoảng chính trị. Chính trị đã không có khả năng tìm được một câu trả lời hữu hiệu cho những nhu cầu và đau khổ của các thường dân. Tổng thống Trump đã có tài đề cập đến những nhu cầu đó. Chúng ta phải chờ xem ông có mang lại các giải pháp hay không.
Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã đề ra dự án cung cấp cho các tín hữu Công giáo ở Gaza các dụng cụ để có điện nhờ năng lượng mặt trời. Miền Gaza từ hơn 10 năm qua đã bị Israel phong tỏa vì cho rằng lực lượng Hamas cai trị miền này là một tổ chức khủng bố. Tình trạng kinh tế tại đây ngày càng khó khăn. Hiện nay mỗi ngày 2 triệu dân ở Gaza chỉ có điện trong vòng từ 3 đến 4 giờ. Có 3 nguồn cung cấp điện cho Gaza là Israel, Ai Cập và từ trung tâm sản xuất điện ở địa phương. Nhưng 3 nguồn này chỉ đáp ứng gần một nửa nhu cầu của dân chúng Gaza. Nạn thiếu điện mỗi ngày trong 15 tiếng đồng hồ đè nặng trên mọi người dân, cả các nhà thương, trường học, nhất là trong mùa đông. Trước tình trạng trên đây, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem quyết định tăng cường việc đầu tư để cung cấp điện cho giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza và các tín hữu qua hệ thống thu năng lượng mặt trời. Dự án này nhắm tăng cường hệ thống đã được Tòa Thượng phụ cung cấp hồi năm 2016. Hệ thống mới có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong ngày và cả ban đêm. Với dự án mới, Tòa Thượng phụ hy vọng giúp cải tiến điều kiện sống của các giáo dân và học sinh cùng với 2 cộng đoàn nữ tu sống gần giáo xứ.
Bonn, lần đầu tiên từ 4 năm nay, số tín hữu sinh ra khỏi giáo hội Công giáo lại có phần gia tăng. Trong năm ngoái 2017, có 167.504 người làm đơn xin ra khỏi giáo hội Công giáo tại Đức, tức là tăng thêm 5.411 người so với năm 2016 trước đó. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Đức cho biết, con số vừa nói tiếp tục ở mức độ cao, nhưng vẫn còn ít hơn mức kỷ lục vào năm 2014. Hồi đó có 217.716 người xin ra khỏi Công giáo. Trong năm ngoái, số tín hữu Công giáo trên toàn nước Đức là 23.300.000 người, tương đương với 28,2% dân số toàn quốc. Cũng năm ngoái, có 2.647 người xin trở lại giáo hội Công giáo, tức là tăng thêm 73 người. Số tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật giảm từ 10,2% xuống còn 9,8%. Tại Đức, những tín hữu nào làm đơn ra khỏi giáo hội của mình thì không phải đóng thuế giáo hội nữa. Sự kiện này cùng với trào lưu tục hóa lan mạnh khiến cho hiện tượng làm đơn xin ra khỏi giáo hội gia tăng. Xu hướng này mạnh mẽ hơn trong các giáo hội Tin lành ở Đức, và trong các giáo hội này, số tín hữu đi lễ Chúa Nhật chỉ có 3%.
Roma, Đức cha Stefan Oster, giám mục giáo phận Passau, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về giới trẻ, tố giác cuộc khủng hoảng trong việc thông truyền đức tin và kêu gọi tăng cường việc huấn giáo cho giới trẻ tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng chính thức của Công giáo Đức, truyền đi ngày 31 tháng 7 vừa qua, Đức cha Oster nhận xét rằng, khi nói đến việc giảng dạy giáo lý, quá nhiều người trong giáo hội chỉ nghĩ đến các trẻ em. Sự kiện này cho thấy có cuộc khủng hoảng về huấn giáo. Cần có những phương thức mới để thông truyền đức tin cho cả những người trẻ lớn hơn, cho họ thấy đức tin có liên hệ tới cuộc sống của họ. Theo Đức cha Oster, những lễ sinh lớn tuổi hơn cần có can đảm nhiều hơn trong việc kể lại tại trường học những sinh hoạt giúp lễ của họ. Đối với người trẻ, hoạt động của các lễ sinh là một cơ hội rất tốt để tiếp xúc với người trẻ qua các lễ nghi phụng vụ Kitô giáo, tuy rằng điều này ngày nay không phải là điều đơn giản. Đức cha Oster hướng dẫn hàng ngàn bạn trẻ giúp lễ cũng gọi là lễ sinh từ Đức đến Roma tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12 cùng với đông đảo các lễ sinh từ 18 quốc gia khác. Đức cha kể lại kinh nghiệm khi còn là một lễ sinh 14 tuổi đã tham dự cuộc hành hương của lễ sinh quốc tế tại Roma. Đức cha nói, hồi đó tôi nhất quyết muốn trở lại Roma, dù rằng tôi không ý thức rõ điều gì làm cho tôi phấn khởi như vậy tại Roma. Với cái nhìn ngày nay, tôi muốn nói rằng, kinh nghiệm về đức tin và tình hiệp thông là một điều đặc biệt. Tôi cũng cầu chúc cho hàng chục ngàn lễ sinh từ 18 nước hiện diện tại Roma trong những ngày này cũng được kinh nghiệm như vậy.
Addis Ababa, Giáo hội chính thống Ethiopia đã chấm dứt cuộc ly giáo kéo dài 27 năm qua. Hiệp định giữa hai giáo hội đã được ký kết trong bầu không khí hòa bình giữa hai quốc gia Ethiopia và Eritrea. Giáo hội chính thống Ethiopia kỳ cựu bị phân rẽ từ năm 1991 khi Đức Thượng phụ Mercurios bị hạ bệ sau khi chế độ cộng sản của Tổng thống Mengistu bị sụp đổ. Các cộng đoàn chính thống Ethiopia hải ngoại vẫn trung thành với Đức Thượng phụ Mercurios sống lưu vong ở bang New Jersey, Hoa Kỳ. Giáo hội chính thống chính thức ở Ethiopia hiện do Đức Thượng phụ Matthias cai quản từ năm 2013. Do sự thúc đẩy của Thủ tướng Ethiopia, ông Abiy Ahmed, trong bối cảnh sự hòa giải đất nước, hai giáo hội chính thống Ethiopia đã ký hiệp định với nhau tại nhà thờ chính tòa Thánh Mikae ở thủ đô Washington, chấm dứt cuộc ly giáo. Giáo hội chính thống Ethiopia có 38 triệu tín hữu, chiếm 45% dân số nước này và là một trong những giáo hội kỳ cựu và đông đảo nhất tại Phi Châu. Giống như giáo hội chính thống Cốp ở Ai Cập, chính thống Ethiopia thuộc vào số các giáo hội chính thống Đông Phương, tức là khối giáo hội không chấp nhận công đồng chung Chalcedonia năm 451 về vấn đề thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi yết kiến Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua.
Để có thể yêu thương cần phải tự do, không nô lệ các thần tượng, không thờ lạy và phục vụ chúng. Thần tượng là một dự phóng của chính mình trong các sự vật và các dự án, khiến cho người ta bị mù lòa, hy sinh mọi sự cho lợi lộc, làm hư hại cuộc sống, tàn phá gia đình và bỏ bê giới trẻ cho các mô thức phá hoại. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua trong Đại Thính đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Ngài khai triển đề tài, ngươi sẽ không có các thần nào khác trước mặt ta, và giải thích tội tôn thờ thần giả rất thời sự ngày nay. Đức Thánh Cha nói,
Il comando vieta di fare idoli o immagini di ogni tipo di realtà. Tutto infatti può essere usato come idolo.
Giới răn cấm làm các thần tượng hay hình ảnh của mọi thực tại. Thật thế, mọi sự có thể được dùng như thần tượng. Chúng ta đang đề cập tới một khuynh hướng của con người, không tha cho các tín hữu cũng như người vô thần. Chẳng hạn là các Kitô hữu, chúng ta có thể tự hỏi, đâu là Thiên Chúa thật của tôi? Đó là tình yêu duy nhất và ba ngôi, hay là hình ảnh của tôi, sự thành công cá nhân của tôi, kể cả thành công trong lòng giáo hội nữa? Tội tôn thờ thần tượng không chỉ liên quan tới các việc phụng tự giả dối của ngoại giáo. Nó là một cám dỗ thường xuyên của đức tin. Nó hệ tại việc thần thánh hóa điều không phải là Thiên Chúa. một vị thần trên bình diện hiện sinh là gì? Một vị thần cho tất cả mọi ngày, vị thần của chúng ta, vị thần, một vị thần. Đó là điều ở trung tâm cuộc sống và điều ta làm và nghĩ tùy thuộc nó. Người ta có thể lớn lên trong một gia đình Kitô một cách bình thường, nhưng trên thực tế tập trung vào các điểm quy chiếu xa lạ với tin mừng. Con người không sống mà không tập trung trên một điều gì đó. Và khi ấy, thế giới cống hiến cho nó siêu thị các thần tượng, có thể là các sự vật, các hình ảnh, các tư tưởng, các vai trò. Chẳng hạn cả việc cầu nguyện nữa, chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa là cha của chúng ta. Nhưng tôi nhớ có một lần đi đến một giáo xứ trong một giáo phận kia để dâng thánh lễ, và tôi phải ban phép thêm sức tại một giáo xứ khác cách đó một cây số. Tôi đã đi bộ qua một công viên rất đẹp. Trong công viên có hơn 50 vì tôi không thể đếm hết, hơn 50 cái bàn nhỏ với hai ghế và người ta ngồi trước mặt nhau. Họ làm gì thế? Họ coi bói toán. Họ đến đó để cầu thần tượng. Thay vì cầu khẩn Thiên Chúa là sự quan phòng tương lai, thì họ tới đó để ném, để đọc các lá bài, để thấy tương lai. Đây là việc tôn thờ thần tượng của thời đại chúng ta.
Tôi xin hỏi anh chị em, có bao nhiêu người trong anh chị em đi xem, đi đọc các lá bài để trông thấy tương lai? Bao nhiêu người trong anh chị em chẳng hạn đã đi coi bói tay để trông thấy tương lai thay vì đi cầu nguyện với Chúa? Đây là sự khác biệt. Chúa sống động, các thứ khác là các thần tượng. Tôn thờ thần tượng không có ích gì. Việc tôn thờ thần tượng phát triển như thế nào? Giới răn miêu tả với các câu: ngươi sẽ không làm cho mình thần tượng cũng như hình ảnh, ngươi sẽ không phụ phục trước chúng và sẽ không phục vụ chúng. Từ thần tượng trong tiếng Hy Lạp phát xuất từ động từ trông thấy. Một thần tượng là một thị kiến hướng tới chỗ trở thành một yên chí, một ám ảnh. Thần tượng thật ra là một dự phóng chính mình nơi các sự vật hay các dự án. Do sự năng động này, người ta dùng quảng cáo: tôi không trông thấy sự vật trong nó, nhưng tôi nhận thức cái xe đó, cái smartphone đó, vai trò đó, hay các sự vật khác như là một phương tiện để thực hiện chính tôi và đáp trả lại các nhu cầu nòng cốt của tôi. Tôi tìm kiếm nó, nói về nó, nghĩ tới nó, tư tưởng chiếm một con đường tuyệt diệu cho niềm hạnh phúc, một cái tháp giúp đạt tới trời, và tất cả phục vụ mục đích đó. Khi đó, chúng ta bước vào câu thứ hai: ngươi sẽ không phủ phục trước chúng. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau:
gli idoli esigono un culto, dei rituali. Adesso ci si postra e si sacrifica tutto. In antichità si facevano sacrifici umani agli idoli, ma anche oggi.
Các thần tượng đòi hỏi một việc phụng tự, các lễ nghi, người ta quỳ lạy chúng và hy sinh mọi sự. Vào thời xa xưa, người ta dâng hiến tế người cho các thần tượng, nhưng cả ngày nay nữa, người ta hy sinh con cái cho công danh của mình. Anh chị em nói chuyện với một kẻ trèo lên cao, người ta hy sinh con cái bằng cách lơ là với chúng hay một cách đơn sơ chỉ sinh ra chúng. Sắc đẹp đòi hỏi các hiến tế người, biết bao nhiêu thời giờ phải ngồi trước gương, vài người, vài phụ nữ mất thời giờ để trang điểm, và đây cũng là tôn thờ thần giả. Nhưng trang điểm đâu có phải là điều xấu đâu, nó là chuyện bình thường, không phải để trở thành một nữ thần. Sắc đẹp đòi hỏi các hiến tế người, danh vọng đòi sát tế chính mình, sát tế sự vô tội và sự liêm chính của mình. Các thần tượng đòi hỏi máu, tiền bạc ăn cắp sự sống và khoái lạc đưa tới sự cô đơn. Các cơ cấu kinh tế hy sinh mạng sống con người cho các ích lợi lớn hơn. Chúng ta có nghĩ tới biết bao nhiêu người không có việc làm không? Tại sao các doanh thương của doanh nghiệp, của hãng xưởng đó đã lại quyết định bỏ, đuổi công nhân để kiếm tiền lời? Đó là thần tượng tiền.
Người ta sống trong giả hình bằng cách làm và nói điều người khác chờ đợi, bởi vì ông thần của sự tự khẳng định áp đặt như thế. Và thế là người ta làm hư hỏng cuộc sống, phá tán các gia đình và bỏ rơi người trẻ cho các mô thức hủy hoại, miễn là được thêm lời. Cả ma túy cũng là một thần tượng, có biết bao nhiêu người trẻ tàn phá sức khỏe cho tới mạng sống khi tôn thờ thần ma túy. Tại đây chúng ta tới giai đoạn thứ ba thê thảm hơn, và ngươi sẽ không phục vụ chúng. Các thần tượng nô lệ hóa, chúng hứa hẹn hạnh phúc nhưng lại không trao ban hạnh phúc, và người ta rơi vào chỗ sống vì điều đó hay quan niệm đó, bị nắm bắt trong một lốc xoáy tự hủy diệt, trong việc chờ đợi một kết quả sẽ không bao giờ tới. Anh chị em thân mến, các thần tượng hứa hẹn sự sống, nhưng trong thực tế chúng lấy mất đi sự sống. Thiên Chúa thật, không đòi hỏi sự sống, nhưng trao ban sự sống, Ngài tặng sự sống. Thiên Chúa thật không cống hiến một dự phóng sự thành công của chúng ta, nhưng dạy chúng ta biết yêu thương. Thiên Chúa thật không đòi con cái, nhưng trao ban con Ngài cho chúng ta. Các thần tượng dự phóng các giả thiết tương lai và khiến chúng ta khinh rẻ hiện tại. Thiên Chúa thật dạy chúng ta sống trong thực tại của ngày hôm nay, cụ thể, chứ không phải với các ảo ảnh về tương lai. Hôm nay và ngày mai và ngày mốt bằng cách bước tới tương lai. Sự cụ thể của Thiên Chúa thật chống lại cái lòng lẻo của các thần tượng. Tôi mời anh chị em hôm nay suy tư về điều này. Tôi có bao nhiêu thần tượng, hay đâu là thần tượng ưu tiên của tôi? Bởi vì nhận biết các tôn thờ thần tượng của riêng mình là một khởi đầu của ơn thánh và đặt để chúng ta trên con đường yêu thương. Thật thế, tình yêu không thể hòa hợp với việc tôn thờ thần giả. Nếu cái gì đó trở thành tuyệt đối và không thể đụng chạm tới, thì khi đó nó quan trọng hơn là người phối ngẫu, quan trọng hơn một đứa con hay một tình bạn. Sự gắn bó với một vật hay một tư tưởng khiến cho chúng ta mù lòa đối với tình yêu thương. Và như thế, để đi theo các thần tượng, một thần tượng, chúng ta có thể đi tới chỗ khước từ cha mẹ, con cái, vợ chồng, gia đình, những điều thân thiết nhất. Sự gắn bó với một vật hay một ý tưởng khiến cho chúng ta mù lòa đối với tình yêu. Anh chị em hãy ghi nhớ trong tim điều này, các thần tượng ăn cắp tình yêu, các thần tượng khiến cho chúng ta mù lòa với tình yêu, và để yêu thì cần phải tự do khỏi mọi thần tượng. Đâu là thần tượng của tôi? Hãy lấy nó đi và vứt nó qua cửa sổ.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các bạn trẻ giáo xứ Saint-Germain-des-Prés-Paris, do Đức Tổng giám mục hướng dẫn. Ngài mời gọi họ trong thời gian nghỉ hè này, biết nhận diện ra các thần tượng và xin Chúa giải thoát khỏi chúng. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha xin Chúa chúc lành cho gia đình họ và ban an bình cùng niềm vui cho họ. Đức Thánh Cha cũng đã chào đông đảo các tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ nói tiếng Đức. Ngài xin Chúa Thánh Thần đồng hành với họ trong thời gian nghỉ hè này, để họ đem niềm vui và bình an đến cho những người họ gặp gỡ trên đường. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các thành viên các nhóm Đức Bà Moji da Cruzet và các trẻ em giúp lễ do Đức Cha Jose Cordero hướng dẫn. Ngài khích lệ họ quảng đại phục vụ Chúa bằng cách tận dụng các tài năng Chúa ban. Với các tín hữu Ả Rập, Ngài nói điều răn thứ nhất dựa trên tình yêu đối với Thiên Chúa là đấng giải thoát chúng ta khỏi nô lệ, các thần tượng và cảnh giác chúng ta đừng tôn thờ bất cứ thần tượng nào. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, mùa hè là thời gian nghỉ ngơi cho thân xác và tinh thần, cũng như củng cố cuộc sống thiêng liêng và các liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa và con người. Ước chi nó là thời gian của an bình, tươi vui và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, thụ tạo và nghệ thuật, là chứng tá lòng lành của Thiên Chúa. Trong số các tín hữu Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu, Đức Bà Thương Xót đang họp tổng tu nghị. Các nữ tu Nazareth mừng kỷ niệm 125 năm thành lập dòng. Ngài bảo đảm cầu nguyện cho các chị để các chị canh tân chiều kích dâng hiến cuộc sống mọi ngày và trung thành sống các giá trị tin mừng. Đức Thánh Cha cũng chào các thành viên tổ chức Auxilium, chuyên trợ giúp các trẻ em bị bệnh tâm thần và khuyến khích họ tiếp tục công tác phục vụ xã hội quý báu này. Với giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Ngài nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ kính thánh Alfonso Maria de Liguori, mục tử hăng say, đã chinh phục mọi con tim với sự khiêm tốn và hiền diệu của Ngài. Ước chi gương sáng của thánh nhân giúp mọi người sống niềm tin trong tươi vui với các hoạt động thường ngày. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino Hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in
saeculum. Salutarium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedictas vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại kinh nghiệm về ơn gọi linh mục của cha Juan de Cáceres, nguyên là một người pha chế đồ uống ở quán bar.
Một bartender, người pha chế đồ uống trong quán bar, không tham dự thánh lễ 15 năm trời, lại trở thành một linh mục. Sao lại có thể xảy ra được? Lý do duy nhất đó chính là sự kiên trì của Chúa. Ngài đã kiên trì theo đuổi trái tim của chàng trai đó và kiên trì bày tỏ cho anh biết tiếng gọi của Ngài. Đó là sắc tín của chàng trai, ngày đó mà giờ đây là linh mục Juan de Cáceres của giáo phận Santander, Tây Ban Nha. Sau khi tốt nghiệp trung học, Juan đăng ký theo học ngành luật, nhưng anh không phải là một học sinh giỏi. Năm 2006, năm Juan 28 tuổi, anh đã quyết định bỏ học và bắt đầu công việc kinh doanh. Juan mở một quán bar hiện đại ở thành phố Santander. Không may cho Juan, thời điểm đó Tây Ban Nha bắt đầu bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Những gì ban đầu có vẻ tốt đẹp, hứa hẹn cho thấy một ngành kinh doanh thành công, thì nay lại trở thành lý do đẩy Juan rơi vào những vấn đề tài chính không lối ra. Thêm vào đó, bước sang tuổi 30, Juan cũng gặp những khủng hoảng của giai đoạn này và cảm thấy thiếu định hướng trong cuộc sống. Cha Juan de Cáceres kể với báo Indiano Montanes về tình cảnh của mình. Khi đó, tôi hoàn toàn thất bại, chìm ngập trong nợ nần và khủng hoảng kinh tế. Hầu như không có người khách nào. Họ bắt đầu lập gia đình và không còn hò hẹn nữa. Tôi cảm thấy mình cô đơn. Cho đến thời điểm tăm tối đó, Juan đã xa rời nhà thờ 15 năm, không tham dự thánh lễ. Nhưng rồi một người bạn của Juan đã mời anh tham dự các buổi chia sẻ về cầu nguyện, và chính điều đó đã đưa đến bước ngoặt thay đổi cuộc đời của anh. Đầu tiên, Juan chỉ đến dự các buổi chia sẻ là vì muốn đồng hành với người bạn của mình. Nhưng rồi dần dần, từng tí một, có điều gì đó trong tâm hồn anh đang dần dần thay đổi. Juan bắt đầu đi tham dự thánh lễ trở lại, rồi đi xưng tội và đăng ký đi học lại. Cuộc đời của Juan bắt đầu lại, và rồi 2 năm sau đó, anh đã cảm thấy tiếng gọi trở thành linh mục. Nhưng như nhiều người khác, phản ứng đầu tiên của Juan khi nhận ra tiếng mời gọi của Chúa là trả lời không. Cha chia sẻ, tôi đã đưa ra đủ thứ lý do để từ chối, nào là công việc của tôi rồi còn nợ lần, và cuộc sống của tôi nữa. Tôi nghĩ thứ tôi cần phải làm lúc đó là ổn định cuộc sống, gặp một phụ nữ có thể khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc và rồi xây dựng gia đình. Nhưng Chúa thật là kiên trì dai dẳng, và từ đó trở đi, Chúa không để cho ý tưởng đó biến khỏi tâm trí tôi. Khi Juan quyết định phân định ân gọi, anh xin Đức cha Vicente Jiménez, giám mục của giáo phận Santander thời điểm đó, cho phép anh vào chuẩn viện ở một thành phố khác, vì anh nghĩ rằng mình cần phải tránh xa cuộc sống quá khứ của mình. Juan đã gia nhập chuẩn viện tại Pamplona, cách quê nhà khoảng 200 cây số. Cha nhớ lại, tôi làm việc ở quán bar cho đến ngày tôi đi đến chuẩn viện ở Pamplona, nơi tôi đã trải qua 3 năm tuyệt vời. Trong thời gian này, cha Juan cũng làm việc với Cộng đoàn Công giáo người Trung Quốc. Tháng Giêng năm nay, Juan đã thụ phong linh mục và nhận bài sai phục vụ 4 giáo xứ ở Santander. Cha Juan cũng dạy môn tôn giáo cho các thiếu niên 3 ngày trong tuần. Kinh nghiệm của một bartender trước đây giúp cho cha Juan nhiều trong sứ vụ linh mục của mình. Trước đó, như một bartender, Juan đã nghe tâm sự của nhiều người đủ mọi lứa tuổi, từ các giai tầng xã hội, khi họ đến quán bar. Giờ đây, cha Juan nghĩ rằng kinh nghiệm ngày đó ở quán bar chắc cũng giống như là một vị nghe tội của mọi người. Hiện nay, cha Juan cũng giúp về ân gọi trong giáo phận của cha, bởi vì cha hiểu là có nhiều người cũng cảm thấy ân gọi giống như cha, nhưng họ không thể biết cách để theo đuổi ân gọi của mình, và cha lắng nghe và hướng dẫn cho họ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Mảnh giấy trong chiếc huy chương.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề tông đồ trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Làm tông đồ là làm như các thánh tông đồ. Nếu không nghiền ngẫm và thuộc lòng tông đồ công vụ, thì con không thể làm tông đồ đắc lực được. Tông đồ bằng tiếp xúc. Phải chăng tâm hồn chúng tôi sốt mến khi nói chuyện với người dọc đường? Con không nghĩ rằng mỗi cuộc tiếp xúc là một cuộc công tác tông đồ hay sao? Tuy chỉ làm giáo hoàng trong một thời gian vắn vỏi, không đầy 5 năm, nhưng Đức Gioan 23 đã làm tươi trẻ hẳn khuôn mặt của hội thánh. Trong suốt quãng đời trên ngôi giáo hoàng ấy, Ngài đã đi thăm phạm nhân ở trại giam Area Coeli, viếng các trẻ em ở viện nhi đồng, đột xuất chống gậy đến với các công nhân đang làm việc trong vườn hoặc nhà in Vatican. Trong các buổi chiều yết, tính hồn nhiên, những câu chuyện dí dỏm và lòng nhân ái của Ngài phát xuất ra thật là như sức nóng sưởi ấm mọi con tim lương giáo vây quanh Ngài. Qua công đồng Vaticano II do Ngài triệu tập, ngày 11 tháng 10 năm 1962, Ngài đã mở ra một con đường xinh đẹp cho hội thánh tiếp xúc với thế giới, với anh em không công giáo, với anh em vô thần, khai mào một giai đoạn cởi mở và thông cảm. Ngài đã để lại một câu nói bất hủ: nếu hội thánh không đến với nhân loại, thì nhân loại không đến với hội thánh. Tông đồ bằng hy sinh và thinh lặng, như hạt lúa chôn vùi, thối nát để sinh muôn ngàn hạt khác để nuôi nhân loại. Tông đồ bằng chứng nhân. Lời quả quyết suông không đáng người ta tin tưởng mấy, dù ngọt ngào cho chốt đến đâu. Tăng vật đáng tin hơn, hình ảnh chụp được, tiếng nói ghi âm được, càng dễ đánh động người ta hơn. Nhưng chính con người sống động bằng xương bằng thịt, nếu cả cuộc sinh hoạt, nếu cả một lớp người, cả một gia đình sống cùng một lý tưởng, thì chứng tích ấy có một sức mạnh thuyết phục lớn lao biết chừng nào. Sau những tháng ngày làm đầy tớ cho một gia đình quý tộc, Sofia Bedanska phải thất nghiệp đói rách lang thang. Ngày kia, gia đình Merston, một gia đình Do Thái, đã thuê nàng về chăm sóc cho mấy đứa trẻ trong nhà. Ngày hôm đầu tiên, khi biết được Sofia là người công giáo, ông chủ đặt ra điều kiện, nàng không được giảng đạo cho con cái của ông. Sophia nhận lời, và chiều hôm ấy, lúc còn lại một mình trong phòng, nàng lấy một mảnh giấy nhỏ, viết một dòng chữ, xếp lại và bỏ vào huy chương mà cha nàng để lại, rồi mang vào cổ. Lũ trẻ trong nhà nhiều lần đòi Sophia cho coi chiếc huy chương ấy, nhưng Sophia nhất định không cho, bởi vì cô nói, đó là bí mật của đời cô. Dưới sự chăm sóc chỉ bảo của Sophia, lũ trẻ trong gia đình Marston ngày càng thêm nhu mì ngoan ngoãn. Cuộc sống đang trôi qua lặng lẽ, thì bỗng một hôm, tai họa dồn dập xảy tới. Bé Naim đau nặng, cả nhà cuống quýt đưa bé đi bệnh viện. Sophia tình nguyện túc trực ngày đêm ở đó. Rồi thêm nữa, hai đứa cũng ngã bệnh. Gánh đã nặng lại càng nặng thêm trên đôi vai Sophia. Tuy nhiên, nàng vẫn tận tình phục vụ cách vui vẻ, cho đến khi ba đứa nhỏ trở lại bình thường. Nhưng rồi một hôm, kết quả của những ngày lao nhọc thức khuya dậy sớm, Sophia ngã bệnh và từ trần. 2 năm trôi qua, ngày ấy là ngày giỗ của Sophia Bedanska. Người ta thấy cả gia đình Marston dậy sớm và cùng nhau đến một nhà thờ công giáo để dự thánh lễ. Phải chăng đây là phép lạ? Không, sau khi Sophia đã mất được ít lâu, lúc tình cờ mở chiếc huy chương của nàng mà tụi trẻ đã vất lăn lóc từ lâu trong một xó, ông Marston rút ra được một tờ giấy, trên đó có ghi dòng chữ: "Khi người ta cấm tôi nói về đạo của tôi, thì tôi quyết tâm sống đạo của tôi trước mặt họ như một chứng tích hùng hồn." Ông hết sức băng hoang cảm phục, rồi gia đình của ông cũng thế, và sau đó tất cả mọi người đến nhà thờ xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Và hôm nay họ đang trên đường đến nhà thờ dự lễ giỗ lần thứ hai của Sophia, vị tông đồ trẻ đã mang tin mừng đến cho họ bằng một cuộc sống âm thầm nhưng chứa chan tình yêu và đức bác ái. Gioan Bosco và Philip Fenelly là hai vị thánh sống đời chính khiết lạ thường. Hai ngài còn có lòng yêu mến giới trẻ cách đặc biệt. Các vị hòa mình với các thanh thiếu niên, vui vẻ nô đùa cùng với họ, ăn uống với họ, cầu nguyện với họ và yêu mến họ. Với sự hiện diện đầy yêu thương ấy, các ngài muốn phải làm sao cho họ không thể phạm tội được. Nhưng tuổi thanh niên nhiều yếu đuối, làm sao tránh khỏi những vấp ngã. Nên Thiên Chúa đã ban cho các ngài một đặc ân là hễ gặp linh hồn nào còn mắc tội trọng, các ngài liền cảm thấy một mùi hôi thối ghê tởm xông lên, khiến các cậu thanh niên không thể giấu giếm với các ngài một tội nào. Sau kỳ nghỉ hè nọ, thanh thiếu niên lại tựu trường và đang nô đùa vui vẻ giữa sân, Thánh Gioan Bosco đi đến với chúng, tươi cười thăm hỏi. Nhưng hễ đứa nào mắc tội trọng chưa xưng thì phải chạy trốn ngay, vì sợ ngài ngửi được mùi hôi thối. Hơn thế nữa, chúng còn phải lấy khăn che mặt lại vì không thể chịu đựng được cặp mắt của thánh nhân. Ngài nhìn ai như thấu suốt cả tâm hồn. Thank you.
tin yêu vào nơi Đức Kitô. Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi.
Không ai tách lìa chúng tôi.
Xin tin yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô. Là tình yêu cao vời khôn vĩ, vời khôn vĩ,
vời khôn vĩ.
Bao tháng năm vẫn trung kiên, bao chân chuyên tròn nỗi niềm, tựa thầy đấng vô hình. Trong một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời khổ liêu. Xin tin yêu vào nơi Ngài.
Xin tin yêu vào nơi Ngài.
Xin tin yêu vào nơi Đức. Xin tình yêu vào nơi Đức Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi. Xin tình yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô. Là tình yêu cao vời khôn vĩ, vời khôn vĩ. Trung kiên bao chân chuyên tròn nỗi niềm tựa thầy đấng vô hình. Chọn một niềm tin yêu dẫu rằng đời là đời cố liêu. Xin tin yêu vào nơi Ngài.
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 Xin tin yêu vào nơi Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.